Này thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện ở thế gian chẳng phải do ái dục làm gốc, mà chỉ do lòng từ bi khiến nhổ hết ái dục của tự thân Bồ Tát. Các ngài mượn tham dục mà vào trong cõi sinh tử. Nếu tất cả chúng sinh đời sau hay bỏ được cái dục mà trừ tâm yêu ghét, thì hằng đoạn được sanh tử luân hồi, siêu xuất cảnh giới viên giác của Như Lai, nơi tâm thanh tịnh liền được khai ngộ. Chư vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này là vì hạnh nguyện độ sinh, chứ không phải là vì nghiệp lực như chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta có mặt trong cuộc đời này là vì nghiệp lực của chúng ta, chứ không phải nguyện lực của chư vị Bồ Tát. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này là vì chúng ta tạo lấy một cái nhân duyên trong quá khứ, cho nên nhờ cái năng lực của nghiệp đẩy đưa mà chúng ta làm thân người, chúng ta làm thân địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn chư vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này là vì hạnh nguyện độ sinh. Ngài nhìn vào trong cuộc đời này thấy chúng sinh đau khổ, cho nên Bồ Tát mới thiện vào trong cuộc đời này để độ sinh. Nhưng Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này nhưng không bị chi phối bởi cái dục của cuộc đời. Do vậy mà chư vị Bồ Tát ở địa ngục, các ngài vẫn có niềm vui như cõi tam thiền. Các ngài đi vào trong cõi đời vô minh triền phược sanh tử, nhưng ngài không bị chi phối bởi vô minh triền phược đó. Còn ngược lại, chúng ta thì bị chi phối bởi cái nghiệp lực. Vì bị chi phối bởi cái nghiệp lực cho nên mình không có tự tại với chính mình. Khi bệnh nằm trên giường, mình muốn chết cũng không chết được, mình muốn sống cũng không sống được. Cái đó trong kinh nói rất rõ. Vậy thì khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân, cái cội nguồn, cái cội rễ, cái gốc của sanh tử luân hồi là cái gì rồi, thì cầu mong kể từ ngày hôm nay quý đạo hữu hãy nương nơi đó để mà nhẹ nhàng bớt đi cái gốc của sanh tử, nhẹ nhàng bớt đi cái gốc của luân hồi, để rồi chúng ta thanh thản trên cái con đường tu tập của chúng ta. Mà nếu chúng ta có thanh thản trên cái con đường tu tập của chúng ta và chúng ta nhẹ nhàng bằng cái tâm của cái gốc sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta mới có được một cái kết quả hữu hiệu trên tiến trình tu tập. Còn nếu mà chúng ta không có ly khai được cái gốc của sanh tử luân hồi, thì trăm kiếp ngàn đời chúng ta cứ mãi ôm cái gốc luân hồi sanh tử đó, giống như là thằng cuội ngồi gốc cây đa, bỏ ăn lúa gọi cha ời ời, mà ngày tối cứ nằm ngủ dưới gốc cây đa, không rời khỏi gốc cây đa thì làm sao chăn trâu được. Vậy thì kính mong quý đạo hữu qua cái bài học vừa rồi, mặc dù trong 4 câu hỏi nhưng mà chúng ta chỉ biết được cái gốc của sanh tử luân hồi là cái gì, thì chúng ta dùng cái búa của Phật Pháp để đốn cái gốc cây sanh tử luân hồi đó, đốn cái gốc sanh tử luân hồi đó. Và một ngày nào đó quý đạo hữu được thông dong tự tại ra đi mà không có bị ràng buộc bởi cái gốc luân hồi sanh tử. Đừng có buộc mình vào trong cái gốc luân hồi sanh tử. Quý đạo hữu bằng lòng không? Cầu mong. Và thưa quý đạo hữu, chúng tôi tiếp tục về cái đề tài quy y và bồ đề tâm của giờ học hôm trước. Với các phẩm tính này, chúng ta nhận thấy Đức Phật là một vị thầy toàn giác. Quý đạo hữu nên nhớ, Đức Thế Tôn là một bậc toàn giác, toàn trí nhưng không có toàn năng. Quý đạo hữu nên nhớ điều đó. Toàn giác, toàn trí, cái gì cũng toàn hết, nhưng mà Ngài không có toàn năng như theo quan niệm của những tôn giáo khác. Nếu Đức Thế Tôn có toàn năng thì Đức Thế Tôn đã mang chúng ta, đã mang chúng sinh ở nơi thế giới Ta Bà này lên cõi tịnh độ hết rồi. Không cần chúng ta phải niệm Phật nhất sanh, nhất gì đó, niệm Phật, dạ, gì đó, công đức vô lượng gì đó. Cho nên Đức Thế Tôn thương chúng ta, dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta, nhưng Ngài không thể nắm tay chúng ta đem lên cõi cực lạc. Nếu chúng ta không chịu tu, nếu chúng ta không chịu ăn hiền ở lành, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng không dùng cái quyền năng của Ngài để chuyển hóa một con người từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh được, giống như là theo quan niệm của những tôn giáo khác. Không có. Và nói đến cái tinh thần đó thì quý đạo hữu biết rằng Đức Thế Tôn đã tôn trọng cái tinh thần tu chứng của con người tuyệt đối. Vì tôn trọng cái tinh thần tu chứng của con người cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, và ta là Phật đã thành và các con chúng sinh là Phật sẽ thành. Chưa có một tôn giáo nào, chưa có một vị giáo chủ nào, chưa có một nhà tư tưởng nào nói lên câu nói đó. Chỉ có Đức Phật mới nói lên câu nói đó. Ta là Phật đã thành và chúng sinh hay là các con là Phật sẽ thành. Phật sẽ thành có nghĩa là các con chúng sinh, rồi một ngày nào đó cái địa vị các con, địa vị của chúng sinh cũng ngang bằng địa vị của Như Lai. Ngoài ra quý đạo hữu nghe ai nói câu nói đó không? Nếu mà có thương, nếu mà có nghĩ, nhiều lắm là cũng về làm nhân dân của nước ai đó thôi. Và trăm kiếp ngàn đời làm cái con vật đi bốn chân chứ không phải là hai chân nữa là khác. Thầy không muốn nói nhiều. Dạ, đụng chạm. Vậy thì Đức Thế Tôn là một vị thầy toàn giác, người đã tu tập vô số kiếp hạnh từ bi, giải trừ nghiệp xấu, tích lũy công đức và trí tuệ, và do đó đắc quả tối thượng. Tích lũy công đức và vun bồi trí tuệ, nhờ tích lũy công đức và vun bồi trí tuệ mà Đức Như Lai trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật giống như hột, giống như một viên kim cương đã được mài dũa đánh bóng, còn chúng ta vẫn là những viên kim cương thô, còn phải trải qua tiến trình đẽo gọt để trở thành một viên ngọc trong sáng. Quý đạo hữu thấy không? Đức Thế Tôn là một viên ngọc, là một viên kim cương, mà viên kim cương đó được mài, được đẽo, được dũa để trở thành viên kim cương bóng loáng như một khối lưu ly. Còn chúng ta cũng là những viên kim cương, nhưng mà viên kim cương đó bây giờ chúng ta đang mài, đang rửa, đang chùi. Quý đạo hữu thấy không? Đức Phật là một viên kim cương, mình cũng là một viên kim cương, chứ không phải là viên sỏi, không phải là viên đá bên vệ đường. Vậy thì cái tinh thần tôn trọng của Đức Thế Tôn đến với con người chúng ta, đó là một cái tinh thần tôn trọng mà dường như không có ai có được cái tinh thần tôn trọng đó. Vì Đức Thế Tôn tôn trọng cái Phật tánh của mình, vì Đức Thế Tôn tôn trọng khả năng tu tập để thành Phật của chúng ta, cho nên Đức Thế Tôn chỉ đề bạc ra con đường, chỉ đề bạc ra cái tinh thần giáo pháp và tôn trọng cái tinh thần tu chứng của tất cả mọi người chúng ta. Mà Đức Thế Tôn không hề hắn dám đá động gì đến cái tinh thần tu tập của chúng ta hết. Mà tinh thần đó chỉ có Phật giáo mới có. Khi quy y, chúng ta noi gương Đức Phật vì Ngài đã thành tựu và đã chỉ đường cho chúng ta đi. Này các con, Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Các con đi hay không đi là quyền của các con, bởi vì các con là hải đảo của riêng mình. Mà khi đã là hải đảo của riêng mình, có nghĩa là mình làm chủ lấy chính mình. Muốn đi thì đến Niết Bàn, nếu không muốn đi thì ngồi đó ngắm mây bay gió thoảng, trời trăng mây nước. Cái đó là quyền của chúng ta. Tinh thần của Đạo Phật khác với tinh thần của những tôn giáo khác. Tôn trọng cái quyền tự do của con người, mà con người có tự nguyện, tự giác, tự tu và tự chứng. Đức Thế Tôn chỉ là bậc đạo sư. Đây, các cái mô ni món ăn đây. Nào là bánh xèo, nào là phở, nào là đậu hũ, nào là vân vân, dọn sẵn trên bàn đó. Con muốn ăn món gì đó tùy con. Và đây là những cái thứ thuốc để tẩy phiền não. Gì đó? Advil, Tylenol, gì đó vân vân. Thì muốn uống thuốc gì đó thì uống. Thuốc gì mà uống vô để tẩy phiền não là quyền của các con. Như Lai chỉ là người ra toa.